Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi." Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa." Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ thờ phụng thờ một mình người thôi." Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá." Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, sau những ngày thức cho trong thứ tư lễ cho, để nhìn nhận cái sự thật về đời sống con người từ tro bụi và trở về với tro bụi. Nhưng mà đồng thời, con người mặc dầu là thân tro bụi nhưng có linh hồn, có lý trí, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, và còn hơn tất cả mọi thú vật cỏ cây đất đá ở trong cái thế giới hữu hình này. Dĩ nhiên thế giới vô hình có các thiên thần, có các thánh, có Thiên Chúa, nhưng mà mắt phàm thần con người không thấy, cho nên con người dễ kiêu căng lắm, bởi vì thấy mình là cao nhất và muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ trên trần gian này. Chiếm hữu của cải, quyền lực và tìm những lạc thú chóng qua trên trần gian. Vì trong thế giới hữu hình, con người thấy rõ một cuộc sống thực tại của mình ở giữa trần thế này. Còn Thiên Chúa ở đâu, họ đâu có thấy. Con người bằng mắt phàm trần đâu có thấy. Vì vậy mà con người dễ sinh ra kiêu căng, chiếm đoạt, cũng như bao nhiêu những cái thú vui của xác thịt, của rượu chè, của thuốc phiện và nhiều thứ đam mê khác. Người thì đam mê game, người thì đam mê phim ảnh, người thì đam mê mua sắm cho thật nhiều vật chất, người thì rượu chè, thuốc phiện, đủ cách. Và đó là những cái cám dỗ của con người khi con người không thấy rõ cái cùng đích của mình. Dĩ nhiên với lý trí thì con người phải biết rằng cái vũ trụ tốt lành như thế này rất là trật tự. Phải có một ông trời, có một Thiên Chúa, có một đấng đang điều khiển thế giới này. Ngài tạo thành cái thế giới này. Vì vậy mà con người dễ nghiêng chiều về cái đời sống vật chất, nghĩ cái gì để lo cho thân xác của mình và tìm cái thú, cái lợi cho mình thôi. Khi mang lấy thân phận của con người, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Thánh Thiện, cám dỗ của con người nó có khác, cám dỗ của Chúa Giêsu nó có khác, nhưng mà vẫn là những cám dỗ. Chúa Giêsu bằng quyền năng của Thiên Chúa, Ngài có thể đi một con đường khác với ý muốn của Chúa Cha. Ngài có thể hóa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, thì người ta sẽ tự động theo Chúa Giêsu. Đâu cần phải chết trên thập giá. Cho nên Chúa Giêsu có một cám dỗ khác. Nếu Ngài tỏ lộ theo cái cách của con người, như trong ba cái cám dỗ chúng ta vừa nghe, nếu Ngài từ trên nóc đền thờ mà nhảy xuống, dĩ nhiên là với quyền năng của Thiên Chúa, Ngài có thể đi trên mặt nước được mà, thì Ngài đâu có bị cái gì. Từ trên nóc nhà thờ có nhảy xuống đi nữa, cũng chẳng có gì xảy ra cho Ngài hết. Có quyền năng Chúa, Chúa làm được tất cả, và người ta sẽ thấy những dấu lạ Chúa Giêsu làm để đi theo Ngài. Và Ngài cũng có thể có một đoàn quân đông đảo để thỏa mãn cái mong đợi của người Do Thái về đấng cứu thế, là đưa họ đi lên, không có còn nô lệ đế quốc Roma nữa. Nhưng tất cả cái đó hoàn toàn về vật chất, và chỉ đưa một dân tộc Do Thái đi lên thôi. Còn tất cả những dân tộc khác sẽ bị đè bẹp, rồi cuối cùng cũng đi vào cái vòng lẩn quẩn, nghĩa là người này đè bẹp người kia, mạnh được yếu thua thôi. Và người ta sẽ chạy theo Chúa Giêsu vì những quà tặng của Chúa, chứ không phải vì yêu mến Chúa. Cho nên Chúa Giêsu được, sau khi nhận cái phép rửa của Gioan, Ngài được đầy thánh thần của Chúa, Ngài đi vào hoang địa để cầu nguyện, để ăn chay, để sống với Chúa Cha, để xác nhận cái con đường của Ngài đi. Con đường qua tử nạn đến phục sinh vinh quang, chứ không phải con đường làm những phép lạ ở bên ngoài để người ta chạy theo Chúa. Con đường để tỏ lộ những điều kỳ lạ, để nổi tiếng, để người ta theo những cái hào nhoáng ở bên ngoài, mà cuộc sống con người không có gì thay đổi hết. Chúa Giêsu đã không chọn con đường đó. Thánh thần của Chúa đã đưa Ngài vào hoang địa. Hoang địa là nơi yên tĩnh để có thể gặp gỡ Chúa. Nhưng mà hoang địa cũng là nơi dã thú ở và ma quỷ đến tấn công Ngài. Và ở đâu cũng có những cám dỗ hết. Ở giữa thành phố cũng có những cám dỗ. Ở cả trong hoang địa cũng có những cám dỗ. Vì cám dỗ đến từ ma quỷ, đến từ ý nghĩ của con người, đến từ cái xác thịt con người muốn hưởng thụ. Do đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu suốt 40 ngày ăn chay cầu nguyện để có thời gian ở bên Chúa Cha, nhờ sức mạnh yêu mến Chúa Cha, xin Chúa Cha cho mình sức mạnh để thi hành ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải đi theo cái ý riêng của mình. Và Chúa Giêsu cụ thể là Ngài đói sau 40 ngày ăn chay cầu nguyện, thì ma quỷ nó chụp ngay cơ hội đó để tác động Chúa Giêsu. Đói thì dùng quyền năng của Thiên Chúa mà truyền cho những hòn đá biến thành bánh để ăn. Chuyện đó quá dễ đối với Chúa Giêsu. Nhưng mà làm như vậy là dùng quyền năng của Chúa để thỏa mãn những nhu cầu mà mình đang cần thôi. Trong khi lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3 là người ta không phải chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn bằng lời của Chúa nữa. Người Do Thái đã từng đi trong sa mạc, đã từng thèm khát đồ ăn, thức uống, thịt thà, củ hành, củ tỏi ở bên Ai Cập. Cho nên khi tới trong sa mạc thì họ đã đói, họ đã thách thức Chúa, đã trách Chúa. Ở tại Massa và Meriva, họ đã đòi nước uống, họ đã đòi thực phẩm, và Chúa đã cho họ manna, Chúa đã cho họ chim cút, Chúa đã cho họ nước uống. Họ đã trải qua cái đói. Và ở đây Chúa Giêsu đã chiến thắng cả cái đói. Cho nên ăn chay để chúng ta có thể làm chủ được những cái ước muốn của con người, ngay cả những ước muốn chính đáng. Và từ làm chủ được cái thể xác của chúng ta làm chủ trước những cơn cám dỗ nữa. Và Chúa đã từng nói, đừng lo cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc. Nhưng mà trước tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa, tìm kiếm cái của ăn, nuôi linh hồn của mình, là lời của Chúa, là mình máu của Chúa, là sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa, là nguồn sự sống của chúng ta trước tiên, cho linh hồn của chúng ta và mọi cái khác. Thiên Chúa là Cha yêu thương sẽ ban sau cho chúng ta. Cho nên đừng có lấy cơm bánh là bảo đảm cho sự sống của mình. Vì cũng có những lúc cơm bánh dư thừa đó, nhưng mà vẫn không sống được. Sự sống thuộc về Chúa. Cho nên cái mối dây liên kết đầu tiên là phải với Chúa. Cái bận tâm đầu tiên là hãy liên kết mật thiết với Chúa, là tìm kiếm Chúa. Cho nên phải sống bằng lời của Chúa và mọi cái khác Chúa ban cho sau. Chúa không để một con chim sẻ bị chết đói, thì huống chi chúng ta là con cái của Chúa. Rồi ma quỷ đã đưa Chúa Giêsu lên cao để thấy các nước thiên hạ. Và nó nói láo là nó sẽ cho hết cái quyền hành, vinh quang mọi thứ nếu sắp mình thờ lạy nó. Cái cám dỗ của con người thích quyền hành, thích vinh quang, đó là cái kiêu căng của con người. Nếu chúng ta ý thức sự thật về mình, tất cả mọi cái mình có đều nhận lãnh từ nơi Chúa, thì chúng ta sẽ thờ lạy Chúa, chứ không phải thờ lạy ma quỷ hoặc là lệ thuộc người này người nọ để đạt được cái vinh quang này vinh quang nọ trong trần gian. Tất cả trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 13 đã nói rồi, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người thôi, chứ không phải là thờ tiền bạc, thờ danh vọng, thờ ca sĩ này ca sĩ nọ, người lãnh đạo này người lãnh đạo nọ. Mọi người đều không làm chủ được mạng sống mình. Tất cả đều phải ra đi. Tất cả đều phải chết. Sự sống thuộc về Chúa. Cho nên phụng thờ một mình Chúa thôi. Và ngày hôm nay, biết bao nhiêu những lý thuyết sai lầm, những cái thần giả tạo. Người ta không phải thờ thần sấm, thần sét như ngày xưa, mà thần tiền bạc, thần dục vọng, thần dâm ô, thần hưởng thụ tối đa, và tôn thờ con người này, con người nọ, để rồi tất cả chỉ đưa con người tới chỗ thất vọng. Tiền bạc thì có, nhưng mà không có mua được hạnh phúc đâu. Người ta có thể mua một cái giường, một cái nhà, nhưng mà không mua được một tổ ấm yêu thương. Vì vậy, hãy đến với Chúa. Chúa là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc. Và khi hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng và nhờ tác động của Thánh Thần tình yêu của Chúa, thì mới có thể yêu Chúa, rồi từ đó mới có thể yêu nhau vô điều kiện, mới có thể tha thứ cho nhau vô điều kiện, mới có thể xây dựng một tổ ấm yêu thương mà Chúa là cùng đích duy nhất của đời mình. Rồi ma quỷ đã đưa Chúa Giêsu lên Jerusalem. Chúng ta thấy ở tại đó nó bảo Chúa, nếu mà tỏ cái dấu lạ cho mọi người thấy Ngài là con Thiên Chúa là gieo mình xuống, chắc chắn là chuyện Chúa gieo mình xuống thì dễ dàng rồi. Nhưng mà làm như vậy để làm gì? Để người ta chạy theo Chúa vì cái vinh quang hảo huyền ở bên ngoài sao? Chúa có thể làm được tất cả, nhưng mà Chúa không có dùng cái quyền lực của mình để lôi kéo người khác. Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Ngài đến, Ngài giảng dạy, Ngài mời gọi để chúng ta đến với Chúa một cách tình nguyện. Tình yêu không có ép buộc. Và nếu phô trương ở bên ngoài cái quyền lực của Chúa thì được cái gì? Cho nên Chúa Giêsu đã không có dùng cái quyền lực của mình, cái quyền lực của một Thiên Chúa, mà Ngài dùng cái sức mạnh, ý chí, nghị lực của Ngài để đầu phục ý muốn của Chúa Cha, để đi con đường của Chúa Cha muốn Ngài đi, qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Vì vậy, không có bao giờ thử thách Chúa như dân Do Thái đã thử thách Chúa trong cái vùng sa mạc Meriva. Họ đòi nước, Xuất Hành chương 17. Họ đòi nước, đòi nước uống trong sa mạc, và họ làm loạn lên, họ thử thách Thiên Chúa. Môi-se đã đập gậy vào tảng đá và nước đã chảy ra cho họ. Cho nên đừng có thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 16 đã dạy rõ ràng để chúng ta biết rằng chúng ta là một tạo vật của Chúa, chúng ta tùy thuộc vào Chúa, và Chúa có quyền năng và tự do hoàn toàn để ban phát ơn lành của Chúa một cách nhưng không như Chúa muốn, chứ không phải như chúng ta muốn. Ngài có quyền tự do của Ngài, và Ngài kính trọng tự do của từng người chúng ta. Cho nên Ngài là Thiên Chúa yêu thương đến với chúng ta, không phải bằng những phép lạ để buộc chúng ta phải lé mắt mà đi theo Ngài. Nhưng nhờ lời giảng dạy, với ý chí của chúng ta, với trí khôn, chúng ta hiểu được đâu là chân lý, đâu là sự thật, đâu là hạnh phúc của chúng ta, thì chúng ta sẽ đầu phục Ngài. Cho nên Chúa Giêsu vẫn chịu những cái cám dỗ trong cái vị trí con Thiên Chúa làm người, và Ngài đã chiến thắng để bắt đầu một vương quốc mới, một vương quốc đầu phục ý muốn của Thiên Chúa Cha. Là một Thiên Chúa đầy quyền năng mà Ngài đầu phục ý muốn Chúa Cha. Còn con người chúng ta là gì? Chỉ là con số không trước mặt Thiên Chúa, mà chúng ta lại kiêu căng, chúng ta làm được vài ba triệu đồng chúng ta cho là quan trọng lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không có sức khỏe, không có một trí thông minh và mọi thứ trên trần gian, Chúa đã làm sẵn hết rồi. Chúa cho chúng ta cái trí thông minh, có linh hồn hiểu biết, để chúng ta sử dụng tất cả mọi cái Chúa cho để phục vụ cho sự sống con người và xây dựng cái tâm hồn của chúng ta giống Chúa, là có tình yêu vô điều kiện, và chúng ta biết cảm tạ Chúa, biết thờ phượng Chúa, biết đến với Chúa là đấng đại ân nhân của chúng ta, để chúng ta đầu phục Ngài, để chúng ta tín thác vào Ngài. Còn nếu không, chúng ta nghĩ rằng chúng ta thông minh, tài giỏi, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận sự thật là chúng ta nhận lãnh từ nơi Chúa. Ngay cả sự thông minh, tài giỏi cũng đến từ Chúa. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa mỗi ngày để đời sống của chúng ta nó được hạnh phúc thực sự. Vì Chúa là Thiên Chúa yêu thương của từng người chúng ta. Và nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn Chúa Giê-xu vào sa mạc và chiến thắng ma quỷ. Xin Thánh Thần của Chúa đến trên mỗi người chúng ta và giúp cho chúng ta biết nghe lời của Thánh Thần Chúa cũng để chiến thắng ma quỷ và nên một với Chúa Giê-xu Ki-tô, nên một thi thể với Ngài mà thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Amen.